ธุนกามโมนิฟังนะโมบุญสุธุนกามโมนิฟังนะโมบุญสุธุนกามโม
Na Lại Kinh. Tôi nghe như vậy, một thuở Phật tại Kỳ Viên tỉnh xá ở xá Vệ Quốc cùng 1250 các đại tỷ kheo hội họp. Bây giờ có một người dòng quyền quý bỏ vợ con lìa quyến thuộc xuất gia làm sa môn. Người vợ có tướng mạo xinh đẹp, thấy chồng xuất gia cho nên đi cải giá. Người này hay tin, liền suy nghĩ đến những ngày tháng hoan lạc lứa đôi, thực là vui thú. Ý nghĩ này không ngừng nghỉ ở trong tâm trí. Chẳng bao lâu sau, tưởng như rằng người vợ đang ở trước mặt mình vậy, dung nhan hình dáng đi đứng nằm ngồi cùng người vợ khiến lòng luôn bồn chồn không an. Vì vậy không muốn tịnh tu phạm hạnh nữa nên bỏ về nhà. Các vị tỳ kheo khác thấy thế liền đến thưa với Phật, xin Thế Tôn gọi vị ấy về để được giáo huấn. Thưa xong, các vị tỳ kheo đảnh lễ Phật rồi ngồi qua một bên. Phật liền vì giúp vị tỳ kheo thấy sắc khởi dục ấy, trừ diệt được si ái, nên dạy bảo các sự câu uế của trần lao, buồn nhiều vui ít, dễ hoại khó thành, không bao giờ biết đủ, chỉ có Phật và các đệ tử minh trí mới biết rõ được. Tội lỗi từ ái dục nhiều không kể xiết, vượt qua được ái dục, ngừng hết mọi tưởng, ở nơi yên ổn tư niệm chân lý. Khi ấy tỳ kheo này chứng được pháp của hiền thánh, các vị tỳ kheo cũng được điều chưa từng có. Tất cả cùng bàn luận: hãy quán sự việc này như người quý tộc đó bỏ gông cùm xiềng xích trong nhà tù gia đình, nay lại nghĩ đến vợ con tự cho buộc và không thích phạm hạnh nữa. Lúc đó Thế Tôn liền khai thị cho đại chúng những giáo pháp của Như Lai như thần thông trí huệ có thể giáo hóa chúng sinh thành bậc hiền thánh. Các tỳ kheo liền bạch Phật: chúng con quan sát người này bỏ gia đình tín tâm xuất gia, nhưng rồi lại niệm tưởng những hình dáng người vợ. Thế Tôn giảng nói sự sai phạm của ái dục, đức hành của giới luật, các nạn của sinh tử, sự an lành của vô vi, khiến người ấy chứng được cảnh giới vô trước của thánh hiền. Nếu không phải là Như Lai chính đẳng chính giác thì không ai làm được điều này. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo: tỳ kheo ấy không những đời nay tâm thường niệm dục say mê tình sắc, không biết kiềm chế để cho dục trói ý chí, hoàn toàn bất lực. Chỉ có Phật mới giáo hóa trừ được si mê ái dục cho người này. Ngay trong thuở quá khứ từ lâu xa, có vị quốc vương tên là Phương Tích. Trong cung có rất nhiều mỹ nữ sắc đẹp phi phàm. Những mỹ nữ này thường tranh chấp với mọi người, họ giống như dâm nữ không chút từ ái, bất luận là ai, cho đến kẻ hầu hay trẻ con, và giữa nhau đều luôn luôn khởi tranh chấp không hòa hợp. Do những sự việc tranh chấp đó mà bỏ cung điện ra đi, khiến vua rất buồn phiền, sai người đi tìm kiếm nhưng chẳng ai biết họ đi về đâu. Vua sầu buồn bất an, lòng đau lệ nhỏ, nhớ sao là nhớ những lúc cùng đám mỹ nữ này vui thú, vợ chồng ấm êm. Mỗi khi những hình thái dung mạo, đờn ca múa hát mỹ miều của các mỹ nữ hiện lên, lại gợi thêm nuối tiếc đau buồn, không sao khuây khỏa được. Bây giờ có thiên nhân Na Lại đắc ngũ thần thông, dùng thần túc đi khắp nơi, oai lực vô cùng. Thấy nhà vua bị ái dục hoặc loạn, không sao thoát ra được, nên khởi từ mẫn muốn giúp vua trừ diệt ái dục. Vì vậy dùng thần tốc bay đến và hiện ngay nơi trong cung vua. Nhà vua trông thấy tiên nhân xuất hiện, vội vã ra nghênh đón và mời ngồi lên trên tòa cao. Bây giờ tiên nhân la lại hỏi vua: đại vương cớ gì mà luôn nghĩ tới ái dục, nhớ nhung tình sắc mà không thể nào cưỡng nổi? Nhà vua cúi đầu đáp: thật vậy, các mỹ nữ thường tranh cãi, chẳng có trên dưới, không chịu hòa thuận, vì vậy mà phân tán bỏ đi nơi khác. Chính vì thế mà tôi buồn mãi không thôi. Khi ấy tiên nhân vì muốn nói rõ các nạn của ái dục, các công đức lìa ái dục, thế nhân cầu dục không bao giờ biết đủ, cho dù người đó có đủ mọi dục cũng vẫn thấy khao khát. Cho nên nói bài kể rằng tất cả dục thế gian chưa hề ai biết chán, có đủ mọi nguy hại vì sao tự chôn mình. Hết mọi dòng sông chảy đều trôi về biển cả, cũng chưa từng thấy đủ, biết bao ái cho vừa. Giá như làm phàm thiên bậc tôn quý khó bằng, lại được muốn hơn nữa nên vẫn chưa bằng lòng. Giá như diêm phù đề, cây cỏ cùng lá cành đốt sạch rồi lại sinh, dục không chán cũng vậy. Lại như hàng bát bối đoan chính tướng phủ thắng, vẫn mong cầu mọi sự trang nghiêm và oai lực. Nên nói dục tăng ác, làm trưởng phu hỷ dục, đừng xem nhẹ mà khinh, chưa chán cần phải chán. Đại vương nên biết rằng nếu tích tập ái dục, ân ái tăng trưởng mãi như người uống nước muối. Khi ấy tiên nhân đó vì vua mà giảng giải, nói kể thân khổ rồi khiến vua được giải bày. Bây giờ tiên nhân dùng pháp khai hóa cho vua, khiến vua giải trừ được mọi trói buộc, không còn thích thú dục lạc nữa. Vua xuất gia tu tứ phạm hạnh, đoạn trừ ái dục đầy đủ mọi hành. Sau khi hết thọ mạng, được sinh lên làm phạm thiên. Phật mới bảo các vị tỳ kheo rằng vua Phương Tích đó ngày nay là vị tỳ kheo này vậy. Còn tiên nhân Na Lại chính là Như Lai đó. Khi xưa đã biết nhau, giờ ngày nay lại gặp nhau, Phật nói kinh này rồi thì ai nấy đều hoan hỷ. Thì nội dung của kinh này á là nói đến cái vấn đề mang tên, thì là mang tên của vị tiên nhân Na Lại đó, là tiền thân của Đức Phật, đã từng á cởi cái trói ái dục cho nhà vua Phương Tích. Và rồi nhà vua này sau này phải tự trói lại cho mình. Khi là hiện thân lên làm một người dòng tộc quyền quý, có vợ rất hết sức là xinh đẹp, nhưng mà sau này thì trong một cái phút mà giác ngộ thì cái người này bỏ vợ đẹp, bỏ quyền quý, ra đi xuất gia làm hành phạm hạnh tu hành. Nhưng đến khi nghe vợ cải giá thì lại tiếc, rồi thì muốn bỏ về nhà. Rồi thì Đức Phật mới lại vì cái người đó mà thuyết pháp giáo hóa một lần nữa, để khiến cho cái người này chứng được cái cảnh giới của thánh hiền. Thì trong cái câu chuyện này thì trước tiên hết thì cũng thấy đó, thì cái vấn đề mà gọi rằng là cứu độ cho một chúng sinh không phải là một cái chuyện đơn giản, mà huống là nói là cũng cứu độ vô lượng chúng sinh. Nhưng mà nếu cứu độ được một chúng sinh á, thì cứu độ được vô lượng chúng sinh, là bởi vì một chúng sinh mà được đắc độ đó thì thành tổ sư, thành bồ tát, thì vô lượng chúng sinh đã phải được nhờ. Cho nên cứu một chúng sinh, cứu thành toàn một chúng sinh là cứu được vô lượng. Nhưng thì Đức Phật cứu một cách bền bỉ vô cùng, thành ra không phải rằng là cứu một lần đâu. Đức Thế Tôn từ khi mà còn chưa đắc quả Phật cũng đã cứu sinh rồi, tức là dưới cái thân của một vị tiên nhân mang tên là Na Lại cũng đã cứu độ chúng sinh rồi. Và cứu cho đến khi mà đắc thành quả Phật mới là cứu một lần cuối cùng cho những cái chúng sinh mà đã từng được mình cứu trong quá khứ. Anh phải cứu đi cứu lại. Để chúng sinh thì sở dĩ mà phải được cứu đi cứu lại là bởi vì chúng sinh á, cái dục nó phát tới phát lui. Hay người cứ trong cái kinh này cũng cho mình thấy một cái chi tiết rằng là nếu mà không diệt được tất cả những cái mà ái dục á, thì đương nhiên rằng là chưa được cứu viên mãn. Cho nên Na Lại Tiên Nhân đã từng cứu vua Phương Rích rồi nhưng mà chưa xong. Cũng như trong cái kiếp này có thể các vị cao tăng hay tổ sư đã cứu cái hàng đệ tử của mình rồi nhưng chưa xong đâu. Mà do cái nhân duyên cứu hôm nay á thì sẽ có được cái quả rằng là cứu tiếp ở trong tương lai. Đó là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, chư Phật. Phải chỉ cứu thôi, chỉ cứu chúng sinh thôi mà không có một cái nguyện gì khác ngoài cái sự cứu. Thành ra nguyện nó mới nói là nguyện nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cái nguyện nó không phải nguyện làm gì hết trơn mà chỉ là nguyện độ. Thành ra đối với cha mẹ cũng chỉ có một nguyện độ, đối với lại thân bằng quyến thuộc, đối với lại nhất thiết chúng sinh chỉ có một nguyện mà độ thôi, mà không có một cái nguyện gì khác hết. Thành ra vì như vậy thì ở đây nhìn trên cái phương diện là độ đó, có hai cái chuyện. Nhưng mà chuyện độ mới là cái chuyện mà rằng là được cứu rồi lại bị lại. Cũng như phàm phu bị bệnh nó rồi được chữa khỏi bệnh rồi thì lại bắt đầu bê tha, xong rồi lại tái phát cái bệnh. Thế cái người y sĩ đó là cứ có trách nhiệm là cứu hoài thôi. Thì Đức Phật từ cái khi phát tâm tu hành thì cũng chỉ nghĩ tới cái chuyện cứu. Thành ra cứu nhà vua Phương Tích, cứu rồi. Nhưng mà bởi vì rằng là Na Lại Tiên Nhân bây giờ chưa có phải rằng là thành được quả vô thượng bồ đề, cho nên chưa có cứu dứt điểm được. Bởi vì như thế đó, thì cái người mà cứu á thì luôn luôn gieo cái nguyện rằng là thể độ những cái chúng sinh nó có thể cứu. Mà khi thể cứu á thì đương nhiên rằng là khi đã có được cái nhân duyên đó thì thì cái người đó sẽ cứu cho đến khi nào mà thành Phật quả. Vì vậy cái câu kết mới nói là khi xưa đã biết ngày nay lại gặp. Tức là xưa đã có cái nhân duyên rồi cho nên quả ngày nay nó lại thành, nó lại hội đủ, nó lại thành. Thành ra cái câu chót của kinh Đức Phật mới nói như vậy. Thì như thế thì trong cái sự mà mình độ chúng sinh cũng vậy, hay là chẳng hạn như trong cái vấn đề mà nói ví dụ như là mình độ chúng sinh từ cái khi mà chúng sinh nó còn gọi là tận đáy của vô minh, nói ví dụ như là bầy cá, bầy chim ấy, mà nó ngu xuẩn không thể tưởng tượng được, nó ám tê vô minh ấy. Thành ra cái nghiệp khổ của nó là khổ ghê lắm. Cái nghiệp của nó sinh ra chỉ có để cho người ta thèm thuồng cái xác thịt của nó thôi. Người ta ăn mà người ta không biết tri ân đó. Người ta nuốt thịt, chè xương, chặt đầu, chặt đuôi, nó đủ thứ hết. Nó nuốt thịt, uống máu nó, rồi xương sẩu nó vứt thùng rác, chứ không buồn giờ là mai tháng, mà cũng chẳng buồn tụng trong một cái bài chú nào. Đó là cho đến gọi rằng là dù đó là người bác ái hay là người học bác ái, người học từ bi cũng đều nhẫn tâm như vậy cả. Mà nghĩ rằng là nó có bổn phận sinh ra là để cho mình ăn thôi, mình nhậu thôi. Mà chỉ nghĩ như thế thôi. Thì cái loài đó, cái nghiệp nó khổ đến độ như vậy đấy. Nó khổ đến độ rằng là mọi cái đối tượng nhìn nó bằng con mắt như vậy cả. Thì đương nhiên là biết là nó nguy như thế nào. Tức là biết là cái nghiệp ngu của nó, cái nghiệp vô minh của nó hại nó đến giường nào như vậy. Thế nó chỉ có may mắn nhất ở dưới những cái cặp mắt của những người mà tin Phật thật sự, nhưng mà có từ bi, có nguyện độ, nó giống như là Na Lại Tiên Nhân, thì may ra nó được an ổn trong cái cặp mắt nó, trong cái tầm nhìn nó. Nhưng mà dĩ nhiên cái tầm nhìn cặp mắt nó vẫn là thiểu số ở nơi đời, hy hữu vô cùng, không phải là chỗ nào cũng có. Nên nhiều khi người ta nói rằng là mình kết hợp nhau lại, mình niệm Phật, mình cầu cho nhân loại. Mà sao mình không kết hợp lại với nhau, mình cầu cho chúng sinh, nhất thiết chúng sinh bằng cái tinh thần của Phật dạy này, tức là bằng tinh thần cứu. Thay vì một ngày niệm Phật thì bây giờ một ngày nhất thiết chúng sinh trên toàn thế giới này thuộc về Phật giáo độ lập thành một ngày cứu. Nguyên cái ngày đó là toàn thể Phật giáo đồ mấy trăm triệu người đó lập thành một ngày cứu, chuyên cứu. Thì như thế thì thiết tưởng rằng là có bao nhiêu chúng sinh được cứu. Nên giả sử như bây giờ mình nói rằng mấy trăm triệu tín đồ hợp lại nó mà lập nên một cái ngày mà niệm Phật thì cũng tốt lắm á, cũng là có đại công đức, cũng tốt hiền lắm. Nhưng mà chuyện nó khó lắm, là bởi vì chỉ có tín đồ tịnh độ tông là chấp nhận chuyện đó. Còn bây giờ tín đồ tiểu thừa lại đời nào họ chịu niệm Phật, đến thậm chí cả tín đồ của những cái tông phái khác ở trong đạo Phật cũng chưa chắc đã chịu đâu. Như bây giờ mật tông họ sẽ đề nghị là một ngày trì chú, rồi chẳng hạn như là thiền tông thì chủ trương là bây giờ đó là một ngày mình tham thiền đi. Thế nhưng tông nào thì tông, một ngày cứu thì tông nào cũng có hành được hết, bởi vì nhất trí với nhau chuyện đó. Còn cái kia không nhất trí, không thống nhất. Cho nên giả sử như là toàn thể tín đồ của Phật giáo đó, mà cứ kết hợp với nhau lấy một năm có một ngày gọi là ngày cứu, gọi là cứu nhật đi, là một năm có một ngày đó toàn thể Phật giáo đồ phải hành động cứu, cứu bất cứ loài nào miễn đó là chúng sinh. Thì điều này thì tương đối còn có thể gọi rằng là thuận hơn, là bởi vì tịnh độ tông hay thiền tông hay mật tông hay là tiểu thừa giáo đều chấp nhận tinh thần cứu của đạo Phật, đều chấp nhận. Tiểu thừa ăn mặn nhưng mà sẵn sàng phóng sinh, chứ không phải tiểu thừa từ khước phóng sinh. Tiểu thừa ăn mặn nhưng mà ăn tam tịnh nhục, thành ra rất là hoan hỷ trên vấn đề phóng sinh. Thế chính vì vậy mình cũng chẳng lạ gì khi tất cả đại hầu hết các ngôi chùa ở Miến Điện, ngôi chùa lớn đằng trước họ đều bán chim để cho những người đi chùa phóng sinh, mà họ là tiểu thừa giáo. Và đạo Phật thì lại nêu cái vấn đề là cứu, Thanh Văn cũng cứu nữa, mà Bồ Tát cũng cứu nữa, chứ không phải Thanh Văn cứu. Thanh Văn cũng rất là sẵn sàng cứu, Bồ Tát lại càng quyết tâm cứu. Thành ra cứu đó là cái mục đích chính yếu của Phật Pháp. Vì như vậy thì khi mà tu hành mà nói rằng là Đại Thừa mà phát nguyện đó, thì nguyện nó không ngoài cái nguyện cứu. Còn nếu mà nguyện mà ngoài nguyện cứu đó thì thật sự nó không phải nguyện của Đại Thừa, nếu nó vẫn là nguyện của nhân thiên thôi. Chứ dù nguyện nó có là nguyện đạo đức cũng vẫn là nguyện của nhân thiên, mà không hẳn là nguyện của Đại Thừa Phật giáo. Thành ra vì như thế mình thấy rằng trong bất cứ một cái câu chuyện bổn sinh bổn sự nào của Đức Phật cũng đều cứu hết ạ. Nó có hai lối cứu: cứu thân mạng và cứu huệ mạng. Mình không sót một cái lối cứu nào hết. Cho nên vì như thế mới nói là cái thân mạng này của mình nó cũng tri ân Như Lai, mà cái huệ mạng của mình cũng tri ân Như Lai. Thành ra nói thẳng ra rằng là thân tâm của mình được thọ ân của Như Lai, thân tâm của mình đều thọ ân cứu, nhất thiết chúng sinh đều thọ ân cứu, nhất thiết từ cho thiên thần cho đến quỷ sứ, từ cho chúng sinh ở cõi trời cho đến chúng sinh ở địa ngục, không một chúng sinh nào mà chê cái chữ cứu hết, không một chúng sinh nào mà không cần chữ cứu hết, ở nhất thiết đều cần hết. Bởi vì như thế đó mà đạo Phật thì lại là một cái đạo mà nêu cao cái tinh thần cứu vô cùng. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề, cái là tín đồ của Phật Pháp lại không bao giờ chịu để ý đến chữ cứu hết, không để ý chữ đó mà họ để ý chữ phúc nhiều hơn. Nhưng mà họ lại không hiểu rằng là cứu đó là một cái phúc mà gọi là lớn nhất, Cho nên đôi khi họ lại chỉ sử dụng cái cứu để cầu phúc, mà họ không chịu, không phải cầu phúc mà họ phải tác phúc, và họ làm đủ mọi cái phúc, đó chính là cứu. Họ không cầu mà họ làm, họ làm phúc chứ không phải họ cầu phúc, thì tự nhiên họ có phúc. Còn họ cầu phúc mà họ không làm thì tự dưng họ cũng chẳng có phúc. Thành ra mình cầu tịnh độ cũng vậy, nếu mình hành tịnh độ thì tự dưng mình có tịnh độ, và nếu mình cầu tịnh độ mình hành thì mình có cầu cũng vô ích thôi, cũng có tịnh độ y chang. Mình luôn luôn cầu được cứu nhưng mà chưa bao giờ mình hành pháp cứu, cho nên mình không được cứu. Và nếu bây giờ mình cứ hành pháp cứu, mình không cần cầu cứu mà mình cứ hành pháp cứu, thì mình thành tựu được cái cứu. Tại vì sao vậy? Một người mà hành được các cứu đó là người đó người được cứu đấy. Tại người đó, tại sao mới biết người đó được cứu? Tại người đó có khả năng cứu bao nhiêu chúng sinh. Cũng như một người có phúc là người có khả năng giúp đỡ được bao nhiêu người, cho nên người ta biết là người đó có phúc. Lại vì qua cái vấn đề người đó giúp được nhiều người, người ta biết người đó có phúc. Cái vấn đề đó nó cũng thế, một người cứu được bao nhiêu rằng là chúng sinh ấy, thì người ta biết rằng là người đó là người được cứu rồi. Thế thì mình cứ nhìn trong Phật pháp kinh điển nó từ đại cho đến tiểu thừa, tất cả mọi cái kinh Đức Phật diễn tả hay nói chuyện đó, toàn cứu không à, toàn cứu không? Chỗ thì cứu thân, chỗ thì là cứu tâm, cứu huệ mạng, chỗ thì cứu thân mạng. Cứu thân mạng chẳng hạn như rằng là hiến thân cho cọp, ví dụ vậy. Bố thí đầu mắt xương tủy, chỗ thì cứu huệ mạng là như là đây, như là kinh này. Đại loại rằng là tất cả mọi kinh điển của Đức Phật, mình không thể nào tìm ra một cái kinh nào đó mà không có tinh thần cứu trong đó hết. Thế như thế thì nếu mà mình là đại hành đại nguyện đó, thì không phải một năm có một ngày cứu, mà rằng là mỗi một sát na là có vô lượng sự cứu. Chứ không phải là một ngày đó thì có sự cứu. Mà giả sử như bây giờ toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới mà ước hẹn với nhau đó, rằng là lấy một ngày đó là ngày cứu, và đến cái ngày đó là tất cả từ tăng tiếp tục đều hành cái pháp cứu, thì cũng đủ vĩ đại quá rồi, cũng đủ là một cái gọi là nhân gian tịnh độ của cái ngày đó rồi. Hà huống là nói là 365 ngày, mỗi ngày ngày nào cũng là ngày cứu. Nói gì đến rằng là một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ, chẳng có cái giờ phút nào không phải là giờ phút cứu đấy, như là Đức Phật thường làm. Nếu mà mình nhìn suy nghĩ, không một lời nói nào của Như Lai không phải là cứu, không có một hành động đi đứng nằm ngồi nào của Như Lai mà không hướng đến sự cứu đấy, không đi đến chỗ cứu, không ngồi ở cái chỗ cứu, không đứng tại cái chỗ cứu, không có nằm ở tại cái chỗ cứu, chẳng có một cái hành động nào hết. Bây giờ trở lại phía mình, tự khu sát tâm tính. Thế theo trong mọi hành động đi đứng nằm ngồi của mình là nhắm đến hướng gì? Phải chăng là hướng? Nếu như thế thì mình cứ việc tiếp tục. Còn nếu mà đi đứng nằm ngồi của mình ngâm tới cứu thì nên hồi đầu, để nhắm đến cái vấn đề cứu. Cho nên Đức Phật kể bổn sinh bổn sự thì của Ngài cũng vậy, cho đến bây giờ, tức là từ vô lượng đời rồi, mà tích tụ cái cứu như thế nó, gọi là cứu độ nhất thiết chúng sinh đó, mới thành được Phật quả. Đã cứu như vậy rồi mà còn cứu không bỏ. Cho nên bây giờ mình nói ví dụ mình cứu cái loài mà ngu ngốc nhất nó như là chim cá như thế, hôm nay cứu thân mạng nó được thôi. Nhưng mà cứu thân mạng rồi thì rồi mai mốt mới tăng lên cấp lên được. Vì chúng á, nhờ cái vấn đề rằng là có nhân duyên Phật pháp, nhờ cái vấn đề là có nhân duyên được quy y Tam Bảo, cho nên chúng có thể trở thành cái kiếp người. Rồi khi đó đó mới cứu từ từ trong vô lượng đời nữa mới mới cứu đến như là Na Lại Tiên Nhân cứu vô phương tích, rồi đến sau đó cái cặp này nó lại cứu nhau đó, bằng rằng là một vị Phật cứu một vị tỳ kheo tăng. Thì bây giờ mình có tập cứu á, thì từ từ nó mới tăng trưởng cái công đức đó, nó mới có thể thành được Phật quả. Rồi chúng sinh đó nó cũng được cái tăng trưởng, nó được cứu, được cứu cao cấp lên. Cho nên mình thấy vua Phương Tích được cứu rồi nhưng mà chưa xong, những cái bầy chim cá được cứu rồi chưa xong, dĩ nhiên là càng chưa xong. Rồi khi nó được thọ cái thân người là phải cứu nó tiếp, mà cứu nó tiếp rồi cứu nó trong bao nhiêu kiếp nữa không hiểu, tại vì nó sẽ tái đi tái lại cái ám tế ngu ngu si của nó, bởi vì nó chưa có triệt để mà dứt được. Cho nên vì vậy phải duy trì cái nhân duyên đó, tức là nhân duyên cứu, tức là duy trì cái nhân duyên cứu, trói nó, giữ nó bằng cái sợi dây cứu, nó không thoát ra khỏi cái nhân duyên nó được. Cho nên vì vậy khi xưa đã biết, ngày nay lại gặp, giữ nó ở trong cái sợi dây đó. Thế nhưng nếu cái vị cứu chủ nó mà nay phát nguyện mai thối thất, thì giống như rằng là vị tỳ kheo này, thì chính mình cũng chẳng cứu được ai, lại cũng bị sa đọa nữa, chứ đừng có nói là điều vào cái chuyện rằng là mình sẽ cứu được chúng sinh đến mức độ đó. Anh ơi, nếu mà nay phát và mai thôi lui thì nó đương nhiên rằng là nó sẽ bị những cái gọi rằng là rơi vào cái hoàn cảnh, thì bây giờ mình không phải là cái nhân vật mà gọi là tiên nhân Na Lại nữa, mà mình sẽ là nhà vua Phương Tích. Thì vua Phương Tích thì có một cái thành tích như thế nào, thì thành vua Phương Tích, thành vị tỳ kheo mới trên, là phát tâm rồi tâm bị mất. Còn là cái người mà làm sao mà thành cái vị mà gọi là tiên nhân mà có trí tuệ để mà độ hóa nhà vua mà sau này thành Phật, ở cái người nó phát tâm mà không mất, hay nói là phát nguyện mà không mất, người kia phát nguyện rồi mất. Thành ra chỉ để ý nguyện mất thì là thành cái vị trí của vua Phương Tích cũng như là tỳ kheo mà thay đổi tâm tính này. Còn nếu phát nguyện mà bền vững mà không mất đó, thì từ là một cái vị tỳ kheo đó sẽ thành tiên nhân Na Lại và rồi sẽ thành Phật ở trong tương lai. Thành ra phải nói thẳng một điều rằng là cái bản thể mà cái điểm chủ yếu, cái căn nguyên của cái kinh này nói ấy, là cái vấn đề nguyện cứu. Thiếu vắng nguyện cứu ấy, thì sẽ trở thành cái vị tỳ kheo nói trên, đầy đủ cái nguyện cứu đó thì thành Phật. Thành ra khi vị tỳ kheo này trong nhiều kiếp, đây nói tắt thôi, thì trong nhiều kiếp từ khi mà bắt đầu rằng là vua Phương Tích xuất gia tu hành, rồi đoàn trừ được ái dục, đầy đủ được mọi hành, sinh lên làm Phạm Thiên là nhất rồi trong các thiên chủ, rồi thì sau khi mà ngũ suy tướng hiện, thọ mạng phúc báo nó hết, lại đầu thai trở về tái sinh. Và như vậy thì chứng tỏ rằng là cái vị tỳ kheo này, vua Phương Tích này tu nhiều đời nhiều kiếp đấy, nhưng mà cứ tu rồi nó thối thất đó. Rồi thối thất rồi tu rồi thối thất, đây là nó tắt thôi đấy. Thế còn nếu mà nói chi tiết thì có lẽ là Đức Phật sẽ kể rất biết bao nhiêu câu chuyện ở trong tiền kiếp mà từng giúp đỡ, từng làm cho cái người mà phát tâm bị thối thất phát trở ngược lại tâm. Thành ra cái người mà được cứu, và nếu cái người đó mà không có tự lực một chút, thì cái người đó không có thể nào gọi rằng là làm cho cái công việc mà được cứu vớt đó nó trở thành viên mãn. Thành ra mình nhìn trong cái câu chuyện chật có một cái thôi, thì một là Phật ngồi thuyết pháp đó, hai là cái ông tỳ kheo mà gọi là tâm hồn bị dao động đó. Muốn làm một trong hai người đó thì chỉ cần có thay đổi cái nguyện cúng. Anh ta chỉ ở một cái niệm đó thôi thì có thể thành Phật hay thành chúng sinh. Những niệm nào, niệm niệm nguyện cúng, niệm mà phát nguyện. Thì nó sẽ có thể thành được như vậy. Thì cái đó là chính là cái điểm mà là khi mình nhìn vào trong cái câu chuyện này á, thì mình sẽ thấy được một cái tinh thần của Đại Thừa trong cái câu chuyện này. Thì cái tinh thần Đại Thừa trong câu chuyện này chính là cái tinh thần mà nguyện cứu. Mà nguyện cứu nó trong bao đời. Và chính vì như thế, khi nguyện cứu trong bao đời thì biết chúng sinh nó cương cường, cho nên chúng sinh nó thối thất hoài. Vì vậy mới biết là một chúng sinh mà nếu nó mà không có bị thối thất, tu hành mà không bị thối thất, thì cái chúng sinh nó có thể năng thành được Phật quả. Thành ra cái câu chuyện nó tuy là ngắn ngủi, thế nhưng nó cho mình thấy được tất cả những cái giá trị nói trên đó. Rồi có một cái điểm nữa. Điểm nữa đây là nói ở trên cái vấn đề rằng là bây giờ có hai thứ. Cái nguyện đó thì khó hành. Cái dục á, thì đối với chúng sinh lại là dễ hành. Đối với chúng sinh á, thì chúng sinh cho như vậy. Thì chúng sinh thì chuyên môn rằng là cho những cái ác đó là dễ, mà cho những cái thiện đó là khó. Luôn luôn nghĩ như vậy. Thì cái dục ở đây thì trong kinh này mới diễn tả rằng là cái dục đó là con người ta không bao giờ nó biết ngao ngán, giống như là bao nhiêu dòng sông chảy về biển đi chăng nữa thì biển đó nó cũng chẳng có bao giờ mà nó gọi rằng là nó cảm thấy rằng là tràn, không có tràn, mà nó vẫn gọi rằng là dung chứa được như thường. Thì người ta bao nhiêu dục đến người ta cũng như vậy, cho nên con người không thể nào lập luận hay lý luận rằng là chơi cho chán đi rồi tu. Làm gì có chuyện chán. Hướng lạc cho chán đi rồi tu. Làm gì có chuyện đó. Cho nên có nhiều người còn tức cười nghĩa rằng là trước khi xuất gia thì đi chơi cái đã. Đi ngao du sơn thủy, đi bờ biển này bờ biển kia, đi ngó xứ này xứ kia cái đã, rồi xong rồi thì về tu hành cho nó yên tâm. Nhưng mà không có hiểu rằng ngay cái khi mà mình phát tâm xuất gia là mình phải dứt khoát rồi. Chứ không phải là mình chỉ dứt khoát khi cạo đầu thân xuất gia mới dứt khoát. Còn tâm xuất gia dứt khoát. Nhưng mà đừng quên rằng là cái vị tỳ kheo này biến tâm chứ không biến thân. Tâm của vị tỳ kheo này nó bị thay đổi chứ không phải là thân thay đổi. Rồi tâm thay đổi là thân nó mới thay đổi. Cho nên có nhiều người thì là tư tưởng như vậy, thì suy nghĩ như thế. Cho nên trong nó mới nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là cái dục đó, cái dục nghĩa là nó khó mà gọi rằng thỏa mãn được lắm. Nếu mà người ta mà suy nghĩ á, người ta cứ nghĩ rằng là dục cho nó thỏa cái cơn thèm đó, thì từ đó trở đi cái gọi rằng là mình sẽ gọi là yên chí mà tu hành nha. Là từ đó trở đi là mình không có bao giờ mình sợ mà là mình có thể bị thối thất nữa. Nhưng mà kỳ thiệt thì nó không có phải giống như là mình tư tưởng một mảy may nào hết. Cho nên trong kinh này mới diễn tả như vậy. Thì đó là hai vấn đề, là một vấn đề. Vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề phát tâm. Thì cái vấn đề phát tâm kinh này không trực chỉ nói đến, nhưng mà kinh này á gián tiếp nêu lên. Đáng tiếp nêu lên là cái vị tỳ kheo này tu hành nhiều đời nhiều kiếp mà đời kiếp nào cũng bị động hết. Còn không có trực tiếp nói đến, nhưng mà trực tiếp nói đến là chỉ có nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là cái dục thôi. Nhưng mà điều mình phải nhìn thấy cái mặt sau đó là cái dục khởi lên khởi xuống, thì chứng tỏ rằng là cái nguyện nó mất đi, mất tới mất lui. Cho nên vì như vậy thì